là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 27 tháng 4 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Viện trợ bắt đầu tới Nepal sau trận động đất chết người. Ngoại trưởng Mỹ và Iran sắp gặp nhau. Australia tố cáo có tham nhũng trong vụ Indonesia xử hai phạm nhân Australia buôn ma túy.
Malaysia tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vụ tranh chấp Biển Đông.
We need to peacefully manage differences closer to home, including overlapping.
Thủ tướng Malaysia đang hối thúc đạt được tiến bộ trong đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Cũng trong khuôn khổ cuộc gặp tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia, lãnh đạo Philippines và Việt Nam lên tiếng về hành động quấy nhiễu của Trung Quốc trong các vùng lãnh thổ tranh chấp. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Trà My sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về trận động đất lịch sử ở Nepal.
Các đội cứu hộ và các cơ quan cứu trợ quốc tế bắt đầu tới thủ đô Kathmandu của Nepal, hai ngày sau khi trận động đất dữ dội làm rung chuyển quốc gia, khiến hơn 3.700 người thiệt mạng và làm bị thương nhiều ngàn người khác. Các toán tìm kiếm tiếp tục đào bới những đống đổ nát tìm những người còn sống sót. Đất chùi đã khiến cho các đội cứu hộ không thể tiếp cận với các cộng đồng hẻo lánh bên ngoài thủ đô. Thông tin viên đài VOA Steve Herman đang tới thủ đô trên chuyến bay chở 70 thành viên thuộc lực lượng tìm kiếm và cứu hộ quốc gia của Nhật. Sự ùn tắc do quá nhiều máy bay quân sự tìm cách đáp cánh xuống sân bay của Kathmandu khiến cho máy bay của Anh không thể hạ cánh và phải chuyển hướng trở lại Kolkata để tiếp thêm nhiên liệu. Herman cho hay chuyến bay đã được khuyến cáo là sẽ gặp phải tình huống hỗn loạn tại phi trường thủ đô Kathmandu. Tháp điều khiển không lưu ở đây đã được sơ tán trong cơn hậu chấn. Người dân tìm cách rời khỏi đất nước đã đổ ra các đường băng. Giám đốc điều hành Oxfam cho đài VOA biết trận động đất đã mang lại cho Nepal điều mà bà mô tả là cứu đắm đôi. Bà nói cơ sở hạ tầng bị phá hỏng của Nepal sẽ không thể hỗ trợ cho ngành du lịch mà nước này chủ yếu dựa vào. Bà nói đây là điều thường xảy ra trong các bi kịch của nhân loại. Các toán ứng phó thảm họa từ nhiều nước, bao gồm Mỹ, đã được điều động tới khu vực để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu hộ và khôi phục. Bệnh viện ở khu vực Kathmandu đã quá tải với số người bị thương. Phó cố vấn của Viện Khoa học Y tế Quốc gia nói. Ông cho biết có quá nhiều bệnh nhân bị thương nặng, kể cả chấn thương ở đầu và bị mất tứ chi. Nhiều ca bị thương trầm trọng như các chấn thương ngực rất nặng. Cư dân Kathmandu đêm qua tìm chỗ ở tạm bên ngoài vì sợ nhiều cơn hậu chấn theo sau vụ động đất hôm thứ Bảy.
Các cư dân ở thủ đô Nepal đêm qua đã phải ngủ trên đường phố vì lo sợ các cơn hậu chấn có thể xảy ra sau trận động đất làm rung chuyển phần lớn quốc gia này hôm thứ Bảy, khiến hơn 3.700 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Ông Milan Rasali, một cư dân ở Kathmandu, cho biết.
Tôi đã ở đây 3 ngày qua, nhưng chính quyền vẫn chưa làm gì cả. Tối qua mưa rơi và tất cả chúng tôi đều bị ướt nhẹp, kể cả trẻ em. Chúng tôi đã yêu cầu chính quyền giúp đỡ, nhưng họ cứ nói là chúng tôi sẽ tới trong nửa giờ đồng hồ nữa, nhưng mà chẳng thấy ai tới cả.
Các hệ thống thông tin liên lạc từ các vùng nông thôn đã bị động đất cắt đứt. Con số thương vong dự kiến sẽ còn tăng khi liên lạc được thiết lập với các vùng này. Ông Matt Davis, điều phối viên của nhóm đối phó với thảm họa động đất của tổ chức World Vision, cho biết.
Thật là hết sức khó khăn. Kể cả lúc yên bình nhất, những ngôi làng này cũng rất khó tiếp cận. Có những đường đất mà chỉ xe kéo 4 bánh mới có thể đi qua. Họ quen với nhiều trận lở đất mỗi năm, và mỗi một trận có thể làm cho một con đường bị chặn ngay lập tức, khiến cho một ngôi làng hoàn toàn bị cô lập. Những ngôi làng đó nằm treo leo trên các sườn núi và vách đá.
Theo tường thuật của thông tin viên đài VOA Steve Herman, thì các quan chức cứu hộ ở Kathmandu nói rằng họ quá tải với các yêu cầu hỗ trợ và cứu hộ trên khắp cả nước. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra hôm thứ Bảy, cách Kathmandu 80 cây số về phía Tây Bắc, phá hủy phần lớn trung tâm lịch sử của thủ đô. Cơn dư chấn mạnh 6,7 độ xảy ra hôm Chủ nhật, nằm trong số ít nhất 18 cơn chấn động với cường độ nhỏ hơn, làm rung chuyển Kathmandu kể từ thứ Bảy. Trận động đất làm rung chuyển khu vực núi non trước trưa thứ Bảy giờ địa phương, san bằng các kiến trúc lịch sử cổ kính, xây bằng gạch và gỗ tại thủ đô. Tin cho hay, ít nhất 180 người đã thiệt mạng khi ngọn tháp mang tính biểu tượng của thành phố là Dharamsala, một di sản thế giới của UNESCO, đổ sập. Về phía đông thủ đô Kathmandu, các trận lở tuyết đã làm rung chuyển núi Everest, điểm cao nhất trên thế giới, làm ít nhất 18 người leo núi thiệt mạng và chôn vùi toàn bộ các địa điểm cắm trại dưới chân núi. Nhiều người thiệt mạng ở Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan và một số nơi dọc theo vùng biên giới hẻo lánh giữa Nepal với Trung Quốc cũng thông báo thêm về thương vong. Hoa Kỳ đã ngay lập tức cam kết khoản cứu trợ thảm họa 1 triệu đô la và triển khai nhóm cứu hộ động đất tinh nhuệ có trụ sở ở Virginia. Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết, 3 tấn hàng cứu trợ và 40 thành viên của nhóm ứng phó thảm họa quốc gia của nước này đã bay tới Nepal. Nước này cũng đang tiến hành sơ tán công dân bằng đường hàng không. Trung Quốc, Đức, Canada và Israel nằm trong số các quốc gia triển khai các nhân viên ứng phó thảm họa tới các khu vực bị ảnh hưởng. Trận động đất xảy ra hôm thứ Bảy, mạnh nhất ở Nepal trong vòng 81 năm. Năm 1934, một cơn địa chấn mạnh hơn đã làm hơn 10.000 người thiệt mạng.
Các nhà lãnh đạo ASEAN đang họp mặt tại Malaysia kêu gọi một giải pháp hòa bình cho vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Corbin của đài VOA tại Bangkok, sự quan tâm của các nhà lãnh đạo ASEAN phản ánh những mối căng thẳng mỗi ngày một tăng trong lúc Trung Quốc tiến hành những hoạt động xây dựng quy mô lớn trên các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak, Chủ tịch ASEAN, hôm nay kêu gọi các nhà lãnh đạo của hiệp hội này tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, ông Najib hô hào cho việc hoàn tất cuộc đàm phán bắt đầu từ năm 2002 về một bản sơ thảo của Bộ Quy tắc ứng xử để quy định những hoạt động của các nước trong vùng biển này.
We need to peacefully manage differences closer to home.
Chúng ta cần phải xử lý một cách hòa bình những sự bất đồng về những nơi gần hơn với chúng ta, kể cả những yêu sách chồng chéo nhau về chủ quyền biển đảo mà không làm gia tăng căng thẳng. Những diễn tiến hồi gần đây đã làm gia tăng những mối quan tâm về Biển Đông và vì tầm quan trọng của các tuyến hàng hải trên vùng biển này đối với thương mại quốc tế, cho nên hầu như bất kỳ một sự việc nào ở đây cũng đương nhiên thu hút sự chú ý của cả thế giới. ASEAN phải ứng phó với những diễn tiến này bằng một phương thức chủ động, tích cực và xây dựng.
Những mối căng thẳng ở Biển Đông đã gia tăng cường độ hồi gần đây, sau khi những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy những hoạt động xây dựng quy mô lớn của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp. Nhiều người tin rằng Bắc Kinh đang nới rộng các đảo này để xây căn cứ quân sự và sân bay. Quần đảo trong vùng biển có nhiều dầu lửa và khí đốt này nằm cách Trung Quốc hơn 3.000 km, nhưng chỉ cách Philippines hơn 860 km và cách bờ biển Việt Nam chưa đầy 800 km. Ngoài Trung Quốc, Philippines và Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền từng phần hoặc toàn bộ đối với quần đảo này. Năm 2012, Trung Quốc và ASEAN đã đạt được tiến bộ trong cuộc thương thuyết về một bộ quy tắc ứng xử COC để bảo đảm cho các quyền lợi, chính trị, kinh tế và lãnh thổ của các quốc gia trong khu vực. Thủ tướng Najib cho biết trong tuần này, ông sẽ hối thúc cho việc đạt thêm tiến bộ trong cuộc đàm phán về COC.
As chairman, Malaysia hopes that we will achieve progress.
Trong tư cách là nước giữ chức chủ tịch, Malaysia hy vọng là chúng ta sẽ đạt tiến bộ trong các nỗ lực hướng tới mục tiêu nhanh chóng hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử.
Hôm qua, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario kêu gọi các nước ASEAN có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc và gây áp lực để Bắc Kinh chấm dứt ngay những hoạt động lấp biển lấy đất với quy mô lớn. Ông Del Rosario cho rằng Trung Quốc sắp sửa củng cố quyền kiểm soát trên thực tế đối với Biển Đông, với những ảnh hưởng mà ông gọi là hết sức to lớn và vượt khỏi phạm vi khu vực Đông Nam Á. Việt Nam cũng bác bỏ những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và việc Trung Quốc đưa một giàn khoan khổng lồ vào vùng biển Việt Nam cho là thuộc chủ quyền của mình hồi năm ngoái đã làm bùng ra những vụ phản kháng bạo động chống Trung Quốc. Từ các nhà phân tích, nêu lên sự chia rẽ sâu sắc bên trong ASEAN, một khu vực lệ thuộc khá nhiều vào Trung Quốc về mặt kinh tế, và cho rằng khối này khó lòng có được một nỗ lực thống nhất để chống lại Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Bắc Kinh là nhà đầu tư lớn và là đối tác thương mại quan trọng của Lào, Campuchia và Myanmar, những nước không có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Mặt khác, Thái Lan trong thời gian gần đây đã tăng cường các mối quan hệ quân sự với Trung Quốc, nhất là kể từ khi quân đội Thái Lan lên nắm quyền hồi năm ngoái, giữa lúc có sự chỉ trích từ các nước Tây Phương, đặc biệt là Hoa Kỳ. Năm 2012, những sự chia rẽ sâu sắc bên trong ASEAN đối với vai trò của Trung Quốc ở Biển Đông đã làm bùng ra những cuộc tranh luận gay gắt tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, dẫn tới chỗ hiệp hội này lần đầu tiên trong vòng 40 năm không đưa ra được một thông cáo chung.
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines hôm Chủ nhật nói với các vị ngoại trưởng 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN rằng Trung Quốc đang sắp sửa chiếm quyền kiểm soát trên thực tế ở Biển Đông qua các hoạt động lấp biển lấy đất tại các bãi đá đang có tranh chấp chủ quyền. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Simon O'Randon của đài VOA gửi về từ Manila.
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines ông Albert Den Rosario nói với các vị tương nhiệm của ông tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN rằng hiệp hội này nên nói với Trung Quốc rằng những gì mà họ đang làm là sai và những hoạt động ồ ạt để lấp biển lấy đất phải chấm dứt ngay lập tức. Philippines đến dự cuộc họp ở Kuala Lumpur với một mục tiêu rất rõ ràng là để cảnh báo về các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang ráo riết xây dựng tại 7 bãi cảng trong quần đảo Trường Sa. Ngoại trưởng Anifa Aman của Malaysia là nước chủ nhà tổ chức hội nghị ASEAN năm nay, nói rằng khối ASEAN sẽ rất cảm kích nếu Trung Quốc có thể ngừng hành động này và ngồi xuống để thảo luận về tình hình. Ông Anifa nói:
Các nước thành viên ASEAN muốn thấy vấn đề được giải quyết hoàn toàn trong tinh thần hữu nghị, vì việc này không chỉ ảnh hưởng đến các nước tuyên bố chủ quyền mà còn ảnh hưởng tới toàn thể khối ASEAN, vì chúng tôi ở trong khu vực này và nếu có bất kỳ tình huống bất ổn nào xảy ra trong khu vực, ngay cả các nước không tuyên bố chủ quyền cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Những công trình xây dựng của Trung Quốc tại 7 bãi cảng mà Philippines, Việt Nam và Đài Loan cũng có yêu sách chủ quyền đang ở trong các giai đoạn khác nhau. Một số có cấu trúc nhiều tầng, một số khác có các hải cảng mà tàu chiến có thể cập bến, và có ít nhất là một bãi đá có một đường băng cho phi cơ chiến đấu gần như sắp hoàn tất. Ông Khan Thayer, một chuyên gia về an ninh thuộc Học viện Quốc phòng Australia, nói rằng bất cứ sự bày tỏ ý kiến nào của ASEAN về tình hình hiện nay đều phải thông qua nhiều tầng.
Các vị ngoại trưởng có thể đưa ra một tuyên bố và các nhà lãnh đạo có thể làm dịu bớt tính chất kịch liệt của tuyên bố đó. Và chắc chắn là Trung Quốc đang giáo diết vận động ở hậu trường để ngăn chặn sự đồng thuận về vấn đề này. Và trong bản chất, Thủ tướng Malaysia Najib Razak không phải là người muốn đối đầu với Trung Quốc.
Nhiều người xem Biển Đông như một điểm nóng có thể gây ra những vụ xung đột nghiêm trọng. Năm 2002, khối ASEAN và Trung Quốc ký một thỏa thuận không có tính cách ràng buộc pháp lý nhằm giải quyết vụ tranh chấp một cách ôn hòa. Và những nỗ lực để có được một bộ quy tắc ứng xử COC có tính cách ràng buộc về mặt pháp lý đã kéo dài trong những năm sau đó. Philippines và Việt Nam cùng với Hoa Kỳ và nhiều nước khác đang ra sức vận động để nhanh chóng có được một bộ quy tắc ứng xử. Năm 2013, chính phủ Philippines đã đệ đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay để chống lại những yêu sách chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh đã bác bỏ vụ kiện. Họ viện dẫn một điều khoản về quyền không tham gia khi họ ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Trung Quốc là một đối tác thương mại quan trọng của Malaysia. Ngoại trưởng Anifa nói rằng Trung Quốc và ASEAN là những đối tác quan trọng của nhau, cho nên không cần có những hoạt động hay những tình huống đối đầu với nhau, bởi vì những điều đó sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ nước nào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Lãnh đạo Philippines và Việt Nam lên tiếng về sự sách nhiễu của Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã cùng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ quan tâm về những hành động sách nhiễu của Trung Quốc trong Biển Đông. Trang mạng GMA hôm nay trích dẫn một thông báo hôm thứ Hai của Bộ trưởng Thông tin Philippines Herminio Coloma Jr. cho hay là ông Benigno Aquino và ông Nguyễn Tấn Dũng đã gặp nhau vào tối Chủ nhật bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 26. Được biết, trong cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo Việt Nam-Philippines đã mang các trường hợp bị Trung Quốc quấy nhiễu trong Biển Đông ra so sánh với nhau. Ông Coloma tường thuật rằng cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng những sự việc đó đã làm tăng tình hình căng thẳng trong các vùng lãnh thổ đang trong vòng tranh chấp. Dịp này, Tổng thống Philippines và Thủ tướng của Việt Nam còn bày tỏ quan tâm về các hoạt động cải tạo đất do Trung Quốc thực hiện tại một số đảo trong Biển Đông, nói rằng những hành động đó vi phạm tuyên bố về cách ứng xử của các bên trong Biển Đông mà Trung Quốc đã ký với ASEAN hồi năm 2002. Cũng trong cuộc gặp gỡ này, Thủ tướng Việt Nam đã yêu cầu và được ông Aquino đồng ý đẩy nhanh việc xét xử các ngư dân Việt Nam bị bắt sau khi đánh cá ngoài khơi đảo Sulu hồi năm 2012. Một thông báo do Bộ trưởng Thông tin Philippines phổ biến sau đó cho biết là sau khi lắng nghe yêu cầu của Thủ tướng Việt Nam, Tổng thống Aquino nói ông sẽ chỉ thị Bộ Tư pháp Philippines đẩy nhanh vụ án xét xử 31 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ tại Sulu vì các hoạt động đánh cá mà ông cho là bất hợp pháp. Cũng được hai nhà lãnh đạo mang ra bàn luận là một đề tài gây nhiều chú ý mới đây. Đó là cuộc đối thoại về quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác về buôn bán gạo song phương. Lãnh đạo của hai nước đối đầu gay gắt nhất với Trung Quốc trong cuộc tranh giành chủ quyền Biển Đông đã cam kết sẽ nỗ lực làm việc để đạt một bộ quy tắc ứng xử, gọi tắt là COC, có tính ràng buộc pháp lý giữa Trung Quốc và ASEAN dựa trên nguyên tắc tự chế và tránh leo thang tranh chấp. Cách đây hai tuần lễ, một tàu tuần duyên của Trung Quốc lại dùng vòi rồng để xua đuổi các ngư dân Philippines ra khỏi bãi cạn Panatak, làm bị thương một ngư dân Philippines. Năm ngoái, một tàu tuần duyên của Trung Quốc đã dùng vòi rồng tấn công một số tàu của cảnh sát biển Việt Nam, buộc các tàu này phải đáp trả. Trong vụ đụng độ được coi là nghiêm trọng nhất giữa Hà Nội và Bắc Kinh cho tới thời điểm đó, Việt Nam còn tố cáo là tàu của Trung Quốc cố tình đâm va hai tàu của cảnh sát biển Việt Nam trong một vùng biển tranh chấp ở Biển Đông sau khi Trung Quốc kéo theo một giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng biển mà Hà Nội cho là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thủ tướng Malaysia khẳng định ASEAN sẽ duy trì hướng tiếp cận ôn hòa để giải quyết vấn đề Biển Đông, trong khi Tổng thư ký của ASEAN lại khẳng định là các dự án lấn biển xây đảo của Trung Quốc đi ngược lại một thỏa thuận giữa Trung Quốc và ASEAN. Lãnh đạo nước chủ nhà của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN năm nay, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố rằng các nước hội viên ASEAN sẽ duy trì phương hướng tiếp cận không đối đầu trong nỗ lực gấp rút hình thành một bộ quy tắc ứng xử trên biển COC tại Biển Đông. Hãng tin Bloomberg hôm nay thuật lời của Thủ tướng Najib Razak nói chuyện với các nhà báo tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia hôm nay, nói rằng phương hướng tiếp cận có tính hòa diệu đó đã tỏ ra rất hiệu quả trong việc bảo đảm là không có căng thẳng với Trung Quốc. Tin Bloomberg nói ông Razak đã đưa ra bình luận vừa kể trong cương vị là chủ tịch luân phiên của ASEAN, mặc dù Tổng thống Philippines cùng lúc nói với các nhà lãnh đạo của ASEAN rằng các hoạt động cải tạo xây đất xây đảo quy mô của Trung Quốc đặt ra một mối nguy cho tình hình an ninh và sự ổn định của khu vực, đồng thời cũng cản trở quyền tự do thương mại của các tàu bè quốc tế sử dụng thủy lộ này. Ông Najib nói, chúng tôi sẽ tiếp tục mời gọi sự tham gia của Trung Quốc theo đường lối có tính cách xây dựng, và Trung Quốc hiểu vị thế của chúng tôi. chúng tôi hy vọng có thể thuyết phục Bắc Kinh rằng duy trì thái độ không đối đầu với ASEAN cũng phục vụ các lợi ích của Trung Quốc, và bất cứ cố gắng nào nhằm gây bất ổn cho khu vực cũng sẽ không có lợi cho Trung Quốc. Về các công trình lấp đất, xây đảo trong các vùng biển tranh chấp, Thủ tướng của Malaysia nói, tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế và là nền tảng quy định mọi quy luật và hành động trong Biển Đông. Tuy nhiên, ông Najib không nêu lên chi tiết của các sự cố đã làm leo thang những căng thẳng với Trung Quốc. Nhưng tương phản với thái độ hòa diệu đó của Thủ tướng nước chủ nhà, hôm qua, Tổng thư ký ASEAN nói, khối ASEAN bác bỏ việc Trung Quốc sử dụng cái gọi là đường chín đoạn do họ vẽ ra để tuyên bố chủ quyền các vùng biển đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông, giữa lúc Trung Quốc đẩy mạnh công tác cải tạo đất, xây đảo trong các vùng biển này. Tờ The Wall Street Journal trích lời ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký ASEAN, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn nói rằng các nước ASEAN không thể chấp nhận cái đường chín đoạn bởi vì nó không phù hợp với luật quốc tế. Tổng thư ký Lê Lương Minh nói rằng đường chín đoạn do Trung Quốc vẽ ra trên các bản đồ của nước này và những công trình xây đảo của Bắc Kinh đi ngược lại một thỏa thuận đã đạt được cách đây 13 năm giữa Trung Quốc với ASEAN. Ông Minh nói ASEAN sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán để thiết lập một bộ quy tắc ứng xử trên biển về cách giải quyết các tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên Biển Đông. Hôm Chủ nhật, Philippines cũng lên tiếng kêu gọi các nước hội viên ASEAN khác hãy có những bước tức thời để ngăn chặn các hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc. Ông cảnh báo rằng không làm điều đó thì Trung Quốc sẽ chiếm quyền kiểm soát toàn thể khu vực trên thực tế. Ngoại trưởng của Philippines, ông Albert Del Rosario, nói với các vị tương nhiệm trong khối ASEAN rằng khu vực ASEAN phải đứng lên thách thức Trung Quốc về các hành vi cải tạo đất của nước này. Ông Del Rosario nói việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo đặt ra những mối đe dọa có thực và không thể bị làm ngơ vì rõ ràng các động thái đó là nhằm củng cố chủ quyền, là nhằm củng cố quyền kiểm soát trên thực tế của Trung Quốc trên khu vực này. Hãng tin Reuters sáng hôm nay nói rằng nước chủ nhà Malaysia sẽ nhượng bộ trước áp lực của các nước láng giềng và sẽ đề cập tới vấn đề lấn đất xây đảo trong Biển Đông, nói rằng hành động đó có thể phương hại tới hòa bình, an ninh và tình hình ổn định trong khu vực, trong dự thảo tuyên bố chung sẽ được công bố sau hội nghị hôm nay. Hôm 17 tháng 3, Phó Đô đốc Mỹ Robert Thomas, chỉ huy đệ thất hạm đội của Hoa Kỳ, nói rằng các nước Á Châu nên thành lập một lực lượng hỗn hợp để tuần tra Biển Đông. Cuộc tranh chấp Biển Đông hồi gần đây đã trở thành một điểm nóng trên thế giới, làm dấy lên quan ngại giữa lúc 10 nước ASEAN đang tìm cách thành lập một cộng đồng kinh tế ASEAN trước cuối năm nay. Thủ tướng nước chủ nhà nói khối này phải xử lý các tuyên bố chủ quyền chồng chéo trong Biển Đông mà không làm leo thang căng thẳng. Ông nói một khối ASEAN bị xâu xé vì những tranh chấp nội bộ không thể nào trở thành một cộng đồng thực thụ. Ông Najib nói dự kiến tổng GDP của toàn khối ASEAN sẽ tăng lên 4.000 tỷ đô la trong 5 năm so với 2,5 nghìn tỷ hiện nay. Các giới chức ASEAN đang làm việc để tạo điều kiện cho sự luân lưu tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn tư bản và lao động trong khuôn khổ một kế hoạch hình thành một khối tương tự như Liên hiệp châu Âu nhưng không sử dụng một đơn vị tiền tệ chung.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày hôm nay sẽ gặp nhau tại New York lần đầu tiên kể từ khi loan báo thỏa thuận khung cắt giảm chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy việc tháo dỡ các biện pháp chế tài. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua thông báo cuộc họp sẽ diễn ra bên lề Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Các nhà đàm phán từ Iran và 6 nước trên thế giới tự đặt ra thời hạn chót là ngày 30 tháng 6 phải thống nhất một thỏa thuận chung cuộc giải quyết chương trình hạt nhân của Iran cùng các quan ngại rằng chương trình này có thể được dùng để phát triển vũ khí hạt nhân. Iran lâu nay nhất mực nói rằng hoạt động hạt nhân của mình có mục đích hòa bình và muốn được tháo gỡ hoàn toàn các biện pháp chế tài liên hệ vốn đã làm phương hại nặng nề nền kinh tế quốc gia. những người chỉ trích các cuộc đàm phán hạt nhân Iran, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel, cho rằng Hoa Kỳ cùng các đối tác Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Đức đang tỏ ra quá mềm mỏng trước Iran, và việc dỡ bỏ các biện pháp chế tài có thể mở đường cho nhiều hoạt động hạt nhân nữa tiếp diễn. Tổng thống Mỹ Barack Obama bênh vực các điều khoản trong thỏa thuận khung, nhấn mạnh rằng các biện pháp chế tài có thể được áp đặt trở lại nếu Iran không tuân thủ cam kết của họ trong thỏa thuận. Trong sự xuất hiện hiếm có hôm thứ Bảy tại một cuộc họp của Liên minh Do Thái Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã lên tiếng chỉ trích và đặt nghi vấn về tính khả thi của việc áp đặt lại các biện pháp chế tài. Thượng viện Mỹ đang cân nhắc một dự luật có thể cho phép Quốc hội xem xét các điều khoản của thỏa thuận với Iran trước khi dỡ bỏ bất kỳ biện pháp chế tài nào do bên lập pháp đặt ra. Đồng thời, dự luật cũng yêu cầu Tổng thống cứ mỗi 3 tháng một lần phải chứng thực rằng Iran tuân thủ cam kết. Tổng thống đã hứa là sẽ ký dự luật này.
Chuyến đi thăm Ấn Độ của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày hôm nay đã bị hoãn lại vài tiếng đồng hồ sau khi xảy ra giao tranh ác liệt tại miền Bắc Afghanistan. Chuyến đi của ông Ghani đến New Delhi hy vọng sẽ mang lại kết quả là Ấn Độ mở rộng vòng tay với nhà lãnh đạo mới của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Tổng thống Afghanistan đã củng cố quan hệ đối với thủ đô của Ấn Độ là đối với đối thủ của Ấn Độ là Pakistan và Trung Quốc. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật sau đây.
Dù Ấn Độ đã xây dựng được mối quan hệ đáng kể trong suốt thời gian cai trị của cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hiện nay sẽ gặp nhà lãnh đạo Afghanistan, người đã ra chỉ dấu cho thấy có những ưu tiên mới khi ông đi thăm Bắc Kinh và Islamabad trước khi đến New Delhi. Một số nhà phân tích nói Kabul thất vọng vì Ấn Độ đã chậm chạp đối với yêu cầu của Afghanistan về cung cấp trang bị quân sự và trợ giúp chiến đấu trong nhiệm kỳ của ông Karzai. Trong tháng này, Ấn Độ đã chuyển giao cho Kabul 3 máy bay trực thăng quân sự, nhưng không đồng ý về một danh sách dài các khí tài quân sự, trong đó có cả xe tăng. Giới lãnh đạo mới ở Kabul được biết đã ngưng yêu cầu này lại. Tổng thống Ghani cũng đã có thay đổi đáng kể trong mối quan hệ với Pakistan. Việc này đưa đến một số quan ngại là Ấn Độ đang mất dần ảnh hưởng đối với Afghanistan. Ông Manoj Joshi thuộc Quỹ Nghiên cứu Người Quan sát tại New Delhi nói Afghanistan không thể không cần sự hỗ trợ của Pakistan trong những cuộc thương thuyết với phe nổi dậy Taliban.
Ấn Độ có những giới hạn về mặt địa lý. Thứ hai là việc những quốc gia như Hoa Kỳ vào lúc này có lẽ quyết định nỗ lực thuyết phục Pakistan đóng một vai trò tích cực. Do đó tôi nghĩ Ấn Độ đã có một bước lùi. Tuy nhiên, điểm chính là vai trò của Ấn Độ luôn luôn có giới hạn.
Tuy nhiên, những chuyên gia như ông Joshi cũng nói là sự lo ngại về việc Ấn Độ bị gạt ra bên lề tại Afghanistan đã bị phóng đại quá đáng vì New Delhi sẽ tiếp tục có vai trò chính yếu trong việc tái thiết Afghanistan. Trong 15 năm qua, Ấn Độ đã tiêu 2 tỷ đô la để xây dựng đường xá, xa lộ, những đường giao thông khác, trường học và ngay cả tòa nhà quốc hội Afghanistan. Ông Subhadeo Muni là một nhà phân tích về Nam Á thuộc Viện Phân tích và Nghiên cứu Quốc phòng tại New Delhi cho biết.
Ấn Độ có vai trò trong lĩnh vực phát triển. Ấn Độ có vai trò về mặt củng cố khả năng của Afghanistan bằng cách huấn luyện nhân sự và những phương thức khác để trợ giúp cho nước này.
New Delhi cũng có thể loan báo những biện pháp như hợp tác nhiều hơn nữa trong việc huấn luyện các lực lượng phòng vệ Afghanistan.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.